là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu tấm gương điển hình trong hiến đất làm đường của huyện Lục Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 tại Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. Năm 2024, Trung đoàn 121 được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện 200 chiến sĩ mới và huấn luyện chiến sĩ năm thứ nhất theo quyết định của Bộ Quốc phòng về tổ chức biên chế mới. Ngoài ra, Trung đoàn còn đào tạo, bổ túc sĩ quan dự bị cấp đại đội theo chỉ tiêu, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 trên địa bàn tỉnh, tiếp nhận quản lý duy trì tập huấn cho các đối tượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huấn luyện tự vệ, diễn tập, động viên, bắn đạn thật cho các đơn vị, dự bị động viên. Triển khai nhiệm vụ huấn luyện năm 2024, Trung đoàn đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện, quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Đảng ủy ra nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ năm 2024 và xây dựng đầy đủ các kế hoạch, tiến trình, biểu huấn luyện. Hiện Trung đoàn đã xây dựng xong kế hoạch sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới trên giao, tổ chức tập huấn cho cán bộ giai đoạn 1 năm 2024 và tập huấn khung huấn luyện cho chiến sĩ mới, chuẩn bị toàn bộ hệ thống sổ sách giáo án, bài giảng, trọng tâm là huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện chiến sĩ mới. Sau khi trực tiếp kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình học cụ và kiểm tra đánh giá giáo án huấn luyện tại Trung đoàn 121, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ đơn vị trong đảm bảo huấn luyện năm 2024. Để làm tốt công tác huấn luyện trong thời gian tới, đoàn yêu cầu Trung đoàn tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, kế hoạch đóng quân, canh phòng, tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới, củng cố thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, hệ thống sổ sách giáo án đảm bảo đúng quy định, tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện chiến sĩ mới, đẩy mạnh tăng gia sản xuất đảm bảo đời sống cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, nhất là tiêu chuẩn chế độ của tân binh, đảm bảo công tác hậu cần cho tiếp nhận, quản lý và huấn luyện, tiếp nhận các loại vũ khí, trang bị, kỹ thuật, đảm bảo huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các nhiệm vụ khác. Thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024, Yên Bái phấn đấu tiết kiệm chi 10% dự toán chi thường xuyên, tăng thêm năm 2024. 70% nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách các cấp so với dự toán năm 2023 để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương để mạnh khoán chi hành chính. Theo đó, Yên Bái sẽ siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách, đảm bảo chi ngân sách nhà nước tiết kiệm hiệu quả và theo đúng dự toán của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là chi mua sắm công, đi công tác trong và ngoài nước, sử dụng xe ô tô công, tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát, tiết kiệm điện và xăng dầu, để dành nguồn tăng chi đầu tư phát triển và chia các nhiệm vụ cấp bách khác, đồng thời kiểm soát chặt chẽ công tác phân bổ quản lý, sử dụng các khoản chi ngân sách nhà nước, đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, cơ chế tài chính ngân sách nhà nước về khoa học và công nghệ trên tinh thần tiết kiệm hiệu quả, đề cao tinh thần tự lực và tự cường.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và xã Cát Thịnh vừa tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn 2024. Những năm qua, vào mỗi dịp đầu xuân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thường xuyên phát động hội viên phụ nữ các cấp tích cực trồng cây trồng rừng. Xuân Giáp Thìn 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát động và mong muốn các cấp hội và cán bộ hội viên phụ nữ cùng gia đình tích cực tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, lan tỏa tinh thần mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi hội viên phụ nữ có một hành động đẹp, việc làm tốt, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và xã Cát Thịnh đã trồng gần 200 cây lát tại khuôn viên nhà văn hóa thôn Hùng Thịnh. Thông qua chương trình sẽ lan tỏa những việc làm thiết thực, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường, cân bằng hệ sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Ngay sau những ngày Tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết thuận lợi, hàng trăm hộ nông dân huyện Văn Yên đã xuống đồng, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy và chăm sóc lúa vụ xuân, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Trên cánh đồng Đại Phú An, nhiều hộ dân đang tích cực gieo cấy lúa xuân, chăm sóc đồng ruộng. Vụ xuân năm nay, gia đình chị Lương Thị An ở thôn Lương Thịnh, xã An Thịnh gieo cấy hơn 3 sào lúa xuân. Từ trước Tết gia đình chị đã cấy xong, nay lúa đã bén rễ. Tuy nhiên 1/3 diện tích cấy trà sớm của gia đình bị ốc bươu vàng phá hoại khá nhiều. Chị đang phải cấy dặm những diện tích bị ốc phá hoại. Chị Lương Thị An, thôn Lương Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên chia sẻ.
Thời tiết năm nay thì rất là thuận lợi, nhưng mà vì chúng em cấy hết ở trong năm nên là bị cái ốc bươu vàng nó phá. Nên là bây giờ là chúng em đã phải là đi để dặm lại.
Vụ xuân năm nay, huyện Văn Yên phấn đấu gieo cấy 2.970 ha lúa xuân, trong đó 60% lúa lai và 40% lúa thuần chất lượng cao. Đến nay, bà con nông dân trong huyện đã gieo cấy trà lúa sớm được gần 2.000 ha, đạt 70% kế hoạch. Diện tích lúa gieo cấy trà sớm tập trung chủ yếu ở các xã vùng thấp như An Thịnh, Đại Phác, Đông Quương, Xuân Ái. Hơn 1.000 ha trà lúa cấy sau tập trung chủ yếu ở các xã Tân Hợp, Châu Quế Thượng, Châu Quế Hạ. Ông Phạm Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Dịch vụ Nông Lâm nghiệp huyện Văn Yên cho biết.
Thực hiện theo cái ý kiến chỉ đạo của sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân năm 2024 của Ủy ban huyện Văn Yên thì đầu là cuối năm 2023 thì Ủy ban huyện ra một cái lịch gieo cấy cũng như là cái hướng dẫn cái gieo mạ để kịp thời vụ. Còn lại thì ăn Tết xong thì bà con bây giờ đang tập trung tiếp tục gieo cấy. Bên cạnh những cái gieo cấy thì cái diện tích cấy trước Tết thì có một số cái diện tích thì do cái nước, cái diện tích nhiều nước thì nó có một số các ốc bươu vàng và gây hại thì bà con đang chăm sóc và đồng thời là thu gom ốc bươu vàng và dặm lại để cho kịp thời vụ. Phấn đấu cuối tháng 2 và đến khoảng mùng 5 tháng 3 sẽ hoàn thành xong kế hoạch.
Trong giai đoạn 2021-2023, Lục Yên thực hiện lắp đặt chuyển đổi sang đài truyền thanh cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông tại 9 xã với tổng số 103 cụm, chuyển đổi từ đài hữu tuyến sang đài truyền thanh cơ sở vô tuyến FM tại 5 xã và lắp đặt mới đài vô tuyến tại 1 xã, bảo trì bảo dưỡng 9 đài truyền thanh cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông, lắp mới 23 cụm loa không dây, 46 loa phóng thanh, một bàn mix 4 đường và một đầu thu chuyên dụng, phối hợp với Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh hỗ trợ xây dựng trang thông tin điện tử tại 100% xã, triển khai giải quyết các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công tỉnh Yên Bái. Riêng năm 2023, toàn huyện thực hiện lắp đặt bảo trì, bảo dưỡng 9 đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông. Đến nay, 100% số xã trong huyện có điểm phục vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông và Internet, 3 đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông với 116 trạm thu phát sóng thông tin di động. Duy trì hoạt động ổn định, mạng Internet đã phủ sóng 100% địa bàn xã, thị trấn, trong đó bao gồm cả mạng cáp đồng, cáp quang, mạng 3G và 4G. Toàn huyện cũng đạt 100% số ca sử dụng 4/4 phần mềm ứng dụng theo quy định, có tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt từ 30% trở lên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, xuyên suốt trong bài viết nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã nhiều lần nhắc đến vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng bằng việc chắt lọc và khái quát hóa, hệ thống hóa các sự kiện lịch sử tiêu biểu. Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã minh chứng sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Sau khi khái lược những chặng đường hào hùng và truyền thống vẻ vang của Đảng, bài viết của Tổng Bí thư đã luận giải sâu sắc phương thức lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất, rõ ràng ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thực tiễn phong phú và sinh động của cách mạng Việt Nam từ ngày có Đảng đến nay đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.
Năm 2024, đất nước dành 657.000 tỷ đồng cho đầu tư công, trong đó vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông lên tới 422.000 tỷ đồng. Phát biểu tại phiên họp thứ 9 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình giao thông, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2024 được xác định là năm tăng tốc thực hiện các công trình giao thông trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ thi công là điều đáng quý, tuy nhiên chất lượng công trình là rất quan trọng. Thời gian qua, một số đoạn tuyến cao tốc cũng đã bộc lộ khuyết điểm khi đưa vào sử dụng chưa lâu, mặt đường đã bong chóc, xuất hiện vết nứt lồi lõm. Điều đó do nhiều nguyên nhân nhưng quan trọng nhất chính là trách nhiệm và kỹ thuật của nhà thầu thi công, liên quan chặt chẽ tới trách nhiệm của đơn vị giám sát. Tiến độ phải đi cùng chất lượng, mà muốn đảm bảo chất lượng thì trước hết phải là trách nhiệm trong thi công, giám sát để công trình không bị ăn bớt, vật liệu xây dựng không bị bớt xén. Chính vì thế vui mừng trước những thành tựu đã đạt được trong việc nỗ lực hiện đại hóa giao thông đường bộ thời gian qua, lại càng kỳ vọng hơn vào những tuyến cao tốc thực sự chất lượng trong thời gian tới.
Theo dự báo của Bộ Công Thương, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam trong năm 2024 với nhiều cơ hội gia tăng trở lại các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, song cũng có khá nhiều thách thức mà doanh nghiệp, ngành hàng xuất khẩu cần biết để có hướng đi phù hợp. Trong năm 2024, EU tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm đối với tất cả các nhóm hàng thực phẩm nhập khẩu vào Liên minh châu Âu. Cũng trong năm nay, EU dự kiến sẽ đưa ra các quy chế về Ecodesign trong ngành dệt may với yêu cầu giảm tối đa những vấn đề rác thải trong lĩnh vực dệt may. Đối với mặt hàng nông sản thì chương trình từ nông trại đến bàn ăn cũng dự kiến đưa ra quy định về chống rác thải thực vật. Tất cả cho thấy các quy định về kinh tế xanh sạch sẽ ngày càng được áp dụng nhiều hơn tại Liên minh châu Âu. Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tiếp thu kiến thức và nâng cao hiểu biết về các tiêu chuẩn và quy định của EU để tận dụng tối đa lợi ích từ Hiệp định EVFTA. Theo đó, cần tập trung vào việc nâng cao quản lý chất lượng nhân lực, đổi mới công nghệ, nhanh chóng xây dựng và phát triển thương hiệu, cũng như thiết lập chiến lược kinh doanh dài hạn tại thị trường này.
Từ cuối năm 2022 bước sang năm 2023, nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản đóng băng. Nhưng ngược với kỳ vọng sẽ có những đợt điều chỉnh giảm giá, vẫn leo thang ở mức cao, thậm chí vẫn tiếp tục tăng. Nghịch lý nữa là dù thị trường gặp khó khăn nhưng phần lớn dự án mới nằm trong phân khúc trung cao cấp, tình trạng thiếu nhà ở bình dân ngày càng trầm trọng. Ước tính nếu năm 2019 phân khúc nhà ở bình dân chiếm khoảng 30% thì nay chỉ còn khoảng 6%. Nguyên nhân được lý giải là do nguồn cung nhà ở hạn chế vì vướng mắc pháp lý, quy hoạch dự án chưa hợp lý, các yếu tố đầu vào như đất đai, nguyên vật liệu, lãi suất vay vốn tăng, chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội chưa hiệu quả. Luật nhà ở sửa đổi và đặc biệt là luật đất đai sửa đổi đã được thông qua với kỳ vọng sẽ điều chỉnh nhiều vấn đề của thị trường bất động sản. Do đó các cơ quan liên quan cần sớm soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành luật, kịp thời ban hành ngay khi luật có hiệu lực. Việc triển khai dự án luật nhà ở thường mất khá nhiều thời gian, cho nên nguồn cung nhà ở khó bật tăng trong ngắn hạn. Nghịch lý của thị trường có thể còn tiếp diễn, vì vậy cần sớm có ngay giải pháp điều chỉnh, xóa nghịch lý của thị trường này.
Trước và sau Tết Giáp Thìn 2024 đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên một số tuyến cao tốc gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông xảy ra trên đường cao tốc thời gian qua tăng cả về số vụ và mức độ nghiêm trọng do được chạy với tốc độ cao, nên mỗi khi tai nạn xảy ra, hậu quả thường rất nặng nề. Từ những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra gần đây đã cho thấy nguyên nhân chính là do lái xe không chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ khi lưu thông trên cao tốc. Bên cạnh đó, những bất cập trong quản lý, vận hành cũng như hạ tầng giao thông cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên các tuyến cao tốc. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, để giải quyết vấn đề này cần xem xét cải thiện cơ sở tầng của cao tốc bằng cách xây dựng các làn dừng khẩn cấp phù hợp, đảm bảo tất cả các tuyến cao tốc đều đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án, doanh nghiệp thực hiện dự án chỉ đạo nhà thầu hoàn thành các hạng mục phụ trợ, đảm bảo an toàn trên tuyến cao tốc như đường gom, hàng rào, đường ngang, cầu vượt thuộc các dự án cao tốc theo đúng tiêu chuẩn.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 2, Hội nghị Liên Hợp Quốc về Afghanistan đã bế mạc tại thủ đô Doha của Qatar. Cuộc họp kéo dài trong 2 ngày có sự tham dự của đại diện nhiều nước và tổ chức quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Afghanistan, các đại diện đã đạt được sự đồng thuận về nhiều vấn đề, song vẫn còn một số vướng mắc. Cuộc họp thảo luận với vấn đề như cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan, tăng cường liên lạc với chính phủ lâm thời Afghanistan nhằm thúc đẩy các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế đạt được sự đồng thuận về vấn đề Afghanistan, đồng thời tăng cường sự tham gia của cộng đồng quốc tế vào vấn đề Afghanistan. Ngày 19 tháng 2, Tòa án Công lý Quốc tế, tòa án hàng đầu của Liên Hợp Quốc đã mở phiên tòa để đánh giá những hậu quả pháp lý về việc Israel thực thi chính sách và hoạt động chiếm đóng của các vùng lãnh thổ của Palestine kể từ năm 1967, bao gồm Đông Jerusalem. Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 26 tháng 2. Các thẩm phán sẽ đánh giá những hệ quả pháp lý do các hoạt động chiếm đóng của Israel gây ra kể từ năm 1967. Ngoại trưởng Palestine Riyad cũng phát biểu tại tòa, Israel không cử đại diện tham dự song gửi văn bản liên quan đến vụ việc. Hồi tháng 12/2022, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu ICJ đưa ra một ý kiến tham vấn không mang tính ràng buộc về những hệ quả pháp lý nảy sinh. Sau phiên tòa, các thẩm phán đã tiếp tục thảo luận trong thời gian vài tháng trước khi đưa ra ý kiến tham vấn chính thức. Trong chuyến thăm tới Cuba, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẽ cung cấp cho La Habana hai khoản tín dụng để mua các sản phẩm dầu mỏ và thực phẩm. Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Ủy ban Liên Chính phủ Nga và Cuba sẽ nhóm họp trong nửa đầu năm nay để thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên năng lượng cùng nhiều nội dung khác. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga tuyên bố Cuba là đối tác và đồng minh quan trọng nhất của Nga ở khu vực Mỹ Latin và Caribe, đồng thời cho biết Moscow đã nhất trí mở rộng quan hệ với cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe, Liên minh Bolivia và Hiệp hội các quốc gia Caribe. Tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất trên thế giới, đã phải đóng cửa ngày 19 tháng 2 do các nhân viên đình công. Theo nghiệp đoàn đại diện cho nhân viên làm việc tại tháp Eiffel, cuộc đình công nhằm phản đối cách quản lý tài chính của STE, đơn vị vận hành điểm du lịch này, và có thể kéo dài. STE đã thông báo hoạt động tham quan tháp Eiffel tạm thời gián đoạn trong ngày 19 tháng 2. Những người đặt mua vé trực tuyến cần kiểm tra hòm thư điện tử để nắm thông tin chi tiết. Đây là lần thứ hai các nhân viên làm việc tại Eiffel đình công trong 2 tháng qua vì cùng một lý do. Là địa điểm du lịch biểu tượng của thủ đô Paris, mỗi năm tháp Eiffel thu hút gần 7 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, trong đó có tới 75% là người nước ngoài. Các nghiệp đoàn đại diện người lao động kêu gọi chính quyền thành phố Paris có phản hồi thỏa đáng với những yêu cầu tài chính của họ để đảm bảo duy trì hoạt động của tháp Eiffel. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, gia đình bà Đỗ Thị Nương, tổ 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên là một trong số ít các gia đình đang được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ở Lục Yên đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tặng bằng khen về những đóng góp tích cực trong phong trào làm đường ở địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ bà Nương qua phóng sự sau để hiểu rõ hơn.
Những năm gần đây ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tấc đất được ví như tấc vàng. Thế nhưng với suy nghĩ vì lợi ích chung của cộng đồng xã hội, gia đình bà Đỗ Thị Nương đã sẵn sàng hiến hàng trăm mét vuông đất ở, đất vườn với trị giá lên tới 700 triệu đồng cho nhà nước để có những con đường bê tông nối dài qua thị trấn sớm được hoàn thiện. Bà Đỗ Thị Nương, tổ 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, vui vẻ nói.
Gia đình nhà tôi khi có chủ trương chính sách của nhà nước thì gia đình nhà tôi cũng sẵn sàng hiến tổng diện tích đất vừa đất ở vừa vườn tạp là bằng 180 mét. Người dân là chúng tôi cũng nghĩ là thôi có hiến thì mình mới được hưởng thụ.
Mặc dù hai vợ chồng bà Đỗ Thị Nương tuổi đã cao, cuộc sống cũng không quá dư giả, nhưng khi có chủ trương của nhà nước về đầu tư mở rộng và làm mới tuyến đường chạy qua tổ 12, gia đình bà Nương là một trong những hộ đầu tiên tự nguyện bỏ công sức để đập bỏ toàn bộ tường rào kiên cố và cây cối hoa màu để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Với bề rộng mặt đường được mở rộng lên đến 6,5 mét, nên diện tích đất mà gia đình bà Nương hiến cũng như những giá trị công trình phải dỡ bỏ lên tới trên 700 triệu đồng mà không nhận bất cứ một đồng đền bù nào. Bà Đỗ Thị Nương, tổ 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên tâm sự.
Bà con cũng cùng nhau vui vẻ là hiến cũng không nghĩ gì đến là nhà nước phải bồi thường nọ bồi thường kia đâu ạ. Mà xác định là hiến để lấy đường, để đường thông hè thoáng để tương lai con em chúng ta ngày sau là nó cũng có sự phát triển về kinh tế, có đường thì mới phát triển được kinh tế ạ.
Với sự tiên phong đi đầu trong nhường đất làm đường, tấm gương của gia đình bà Đỗ Thị Nương đã thực sự lan tỏa mạnh mẽ. Nhờ đó tại thị trấn Yên Thế, đường mở đến đâu, nhân dân đều chung tay hiến đất, cây cối hoa màu và dỡ bỏ vật kiến trúc đến đó. Ông Hoàng Văn Khóa, bí thư chi bộ tổ 12 thị trấn Yên Thế cho biết.
Sau khi là nhận được chủ trương dự án mở đường này thì là phía chi bộ và tổ dân phố là cũng tổ chức họp dân phổ biến những cái công việc, những chương trình cụ thể làm, rằng là công tác tuyên truyền vận động thì các đoàn thể cũng vào cuộc ấy nữa, là nói chung là họp dân cái là dân cũng đồng thuận luôn, hiến đất cây cối vật kiến trúc để mở rộng đường này. Thế có những hộ là cái tường rào của mình ấy, đất mình phải đến hàng trăm mét, hơn trăm mét mà người ta sẵn sàng hiến. Hiện nay thì đã có con đường khang trang này rồi mà cái sự tin tưởng của bà con lại càng nhân lên.
Ông Tăng Kết Dư, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên nói:
Sau khi nhận được kế hoạch của huyện cũng như là chủ trương thì thị trấn Yên Thế cũng đã cùng với người dân bàn bạc và có những chia sẻ rồi động viên những các hộ gia đình. Sau đó thì cũng được sự đồng thuận của tất cả mọi người về công tác giải phóng mặt bằng cũng được bà con đồng thuận và thuận lợi trong việc tạo mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.
Nhờ sự chung tay đồng lòng của nhân dân, hiến đất làm đường, trong đó tiêu biểu là gia đình bán Hương, công tác giảm mặt bằng ở thị trấn Yên Thế luôn được thực hiện nhanh chóng, hầu hết những công trình dự án ở địa phương đều thi công vượt tiến độ. Để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ phong trào hiến đất không đồng và kịp thời động viên khen thưởng những gia đình tiêu biểu trong phong trào này, thị trấn Yên Thế và huyện Lục Yên đang hoàn tất các thủ tục đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tặng bằng khen cho gia đình bà Đỗ Thị Nương.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh tiếp tục huy động tối đa lực lượng phương tiện thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân đi lại an toàn.
Thành phố Yên Bái là nơi tập trung đông dân cư với lượng người và phương tiện lưu thông cao nhất tỉnh, do đó nguy cơ mất an toàn giao thông luôn tiềm ẩn, đặc biệt là trong và sau Tết Nguyên đán. Vì vậy những ngày này, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái đã và đang tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó, tập trung duy trì việc kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên Tết. 100% người điều khiển phương tiện lưu thông qua các chốt kiểm tra nồng độ cồn đều được kiểm tra. Thiếu tá Nguyễn Văn Truyền, đội phó đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái cho biết.
Đội cảnh sát giao thông đã bố trí là 100% cán bộ quân số trực đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày Tết, đặc biệt là đêm 30, đảm bảo an toàn cho mọi người tham gia giao thông từ ngày mùng 2 Tết. Đội cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, thực hiện khép kín địa bàn. Trong những ngày nghỉ Tết thì mọi người được vui vẻ bên gia đình, sum vầy đón xuân. Thì lực lượng cảnh sát giao thông của công an thành phố vẫn sẵn sàng trực và tổ chức tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường cho mọi người tham gia giao thông đón xuân được an toàn.
Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cũng đã và đang tuần tra khép kín địa bàn trên các tuyến giao thông quốc lộ 70 thuộc địa bàn huyện Yên Bình, quốc lộ 32C thuộc địa bàn huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái, đường Âu Cơ và quốc lộ 2D. Qua đó đã kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Đặc biệt tập trung kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thiếu tá Lê Anh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông cho biết.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an cũng như kế hoạch của Công an tỉnh Yên Bái về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2024 và các lễ hội đầu xuân năm 2024, thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi và đặc biệt là đội giao thông đường bộ số 1 chúng tôi cũng là thông qua công tác tuần tra kiểm soát, nắm tình hình trên tuyến địa bàn và nắm vào cái thời gian mà lưu lượng phương tiện của người dân tham gia giao thông đông hơn ngày bình thường để chúng tôi tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Đấy thì thông qua công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi xử lý vi phạm và trong đó tập trung vào các hành vi vi phạm nguyên chính gây ra tai nạn giao thông trong thời gian Tết, dịp Tết Nguyên đán này, thì chúng tôi tập trung xử lý vi phạm đó, các hành vi về chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn. Trong thời gian tới này thì đội cảnh sát đường bộ số 1 chúng tôi thì xây dựng kế hoạch về tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn và chúng tôi sẽ tập trung vào những khung giờ cao điểm và người tham gia giao thông lưu lượng phương tiện đông để xử lý các vi phạm về hạnh cồn, ví dụ như vào các giờ buổi trưa và các giờ buổi tối, và tập trung vào xử lý các phương tiện xe mô tô và phương tiện xe ô tô là những cái đối tượng mà tôi sẽ tập trung và kiểm tra thời gian tới về xử lý vi phạm nồng độ cồn.
Hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đều đã bố trí trực 100% quân số xuyên Tết đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cho người dân, không chỉ trong Tết mà trong các lễ hội xuân. Anh Nguyễn Anh Tuấn, người tham gia giao thông tâm sự.
Em thấy rằng là các bác ấy đã phải làm cực khổ như này ấy, thì là mọi người tham gia giao thông không uống rượu bia. Rượu bia tác hại lắm, bởi vì là em cũng đã chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia rồi ấy. Thế là thấy rằng là thôi anh em đi đã ra đường là không uống rượu bia anh ạ. Năm mới chúc toàn thể các anh em công an đang phải làm nhiệm vụ ở ngoài đường luôn luôn mạnh khỏe anh ạ.
Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, toàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết và 12 người bị thương. Trong đó nguyên nhân chủ yếu do lái xe vi phạm nồng độ cồn và vi phạm về tốc độ. Vì vậy, trong những ngày sau Tết này, các lễ hội xuân, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Trong đó tập trung xử lý mạnh tay đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đảm bảo cho nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông. Ít phút còn lại của chương trình là một quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.